Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Courage to be Disliked là một cuốn sách self-help và triết học ứng dụng được viết dưới dạng đối thoại giữa một nhà triết học và một chàng trai trẻ. Tác phẩm dựa trên tâm lý học Adler, nên trọng tâm không nằm ở việc đào sâu quá khứ, mà ở cách con người lựa chọn sống trong hiện tại. Cuốn sách đặt câu hỏi trực diện về thói quen tìm kiếm sự công nhận, nỗi sợ bị người khác đánh giá, và cách ta vô tình để ý kiến của người khác chi phối cuộc đời mình. Thay vì hứa hẹn một công thức thành công nhanh, sách hướng người đọc tới trách nhiệm cá nhân, ranh giới lành mạnh và đóng góp xã hội như nền tảng của hạnh phúc. Nhờ cách trình bày đối thoại ngắn gọn, dễ theo dõi, tác phẩm vừa có tính lý thuyết, vừa có tính thực hành, phù hợp với người muốn hiểu lại các niềm tin quen thuộc về tự do, quan hệ và sự trưởng thành nội tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tâm lý học Adler được chuyển hóa thành một triết lý sống rất thực tế. Điểm đặc biệt của cuốn sách là nó không trình bày Adler như một hệ thống học thuật khô cứng, mà chuyển thành một cuộc trò chuyện dễ tiếp cận. Theo cách nhìn này, con người không bị quyết định hoàn toàn bởi quá khứ, hoàn cảnh hay những nhãn dán tâm lý đã có sẵn. Điều quan trọng hơn là cách ta diễn giải trải nghiệm và hướng hành động mà ta chọn cho hiện tại. Chính vì vậy, cuốn sách nhấn mạnh năng lực tự quyết thay vì xem bản thân như nạn nhân của lịch sử cá nhân. Đây là một thay đổi lớn so với nhiều sách phát triển bản thân quen thuộc, vốn thường tập trung vào chữa lành từ tổn thương. Ở đây, trọng tâm là tự hỏi mình đang sống theo mục tiêu nào và mình có đang thực sự chọn con đường đó hay chỉ đang phản ứng với kỳ vọng bên ngoài. Thứ hai, phép phân tách nhiệm vụ giúp người đọc ngừng sống thay cho người khác. Một trong những ý tưởng trung tâm của sách là phân biệt đâu là việc của mình, đâu là việc của người khác. Nhiều căng thẳng trong quan hệ không đến từ xung đột lớn, mà từ việc ta cố can thiệp vào cảm xúc, đánh giá hay quyết định của người khác. Cuốn sách cho rằng, khi một người cố làm hài lòng tất cả, họ thường đánh mất chính cuộc đời mình. Ngược lại, nếu biết đặt ranh giới rõ ràng, ta sẽ bớt lệ thuộc vào sự chấp thuận và bớt bị kéo vào các cuộc kiểm soát ngầm. Ý tưởng này không cổ vũ sự lạnh lùng, mà khuyến khích tôn trọng quyền tự chủ của mỗi cá nhân. Nó rất thực dụng trong gia đình, công việc và các mối quan hệ thân thiết, nơi sự can thiệp quá mức thường bị nhầm là quan tâm. Thứ ba, hạnh phúc trong sách gắn với đóng góp, không gắn với được khen ngợi. Cuốn sách phản đối việc xem sự công nhận từ người khác là thước đo giá trị bản thân. Khi con người quá cần được thích, họ dễ sống theo vai diễn, né tránh xung đột và chọn an toàn thay vì trung thực. Tác giả đưa ra lập luận rằng cảm giác có ích cho người khác mới là nền tảng bền vững hơn của sự tự tin. Nói cách khác, hạnh phúc không đến từ việc được nhìn nhận như một người đặc biệt, mà từ việc biết mình đang đóng góp điều gì có ý nghĩa. Đây là lý do cuốn sách liên tục quay về khái niệm social interest, tức mối quan tâm xã hội và ý thức cộng đồng. Cách tiếp cận này vừa chống lại chủ nghĩa vị kỷ, vừa tránh việc lệ thuộc cảm xúc vào lời khen. Nó tạo ra một tiêu chuẩn nội tâm ổn định hơn vì giá trị được đo bằng sự đóng góp, chứ không phải phản ứng tức thời của đám đông. Thứ tư, đối thoại giữa nhà triết học và chàng trai trẻ làm rõ quá trình thay đổi nhận thức, hình thức trình bày của sách không chỉ để dễ đọc, mà còn phục vụ trực tiếp cho nội dung. Nhà triết học đại diện cho lập luận Adlerian, còn chàng trai trẻ thường phản bác bằng hoài nghi, tức giận hoặc thất vọng. Nhờ thế, người đọc không nhận bài học theo kiểu mệnh lệnh, mà được dẫn qua từng bước tranh luận, chất vấn, rồi tự suy nghĩ lại. Cấu trúc 5 đêm đối thoại tạo nhịp điệu cho các chủ đề như trách nhiệm cá nhân, quan hệ và tự do nội tâm. Nó khiến cuốn sách giống một buổi thực hành tư duy hơn là một bản tóm tắt lý thuyết. Cách viết này cũng quan trọng vì những ý tưởng trong sách khá dễ gây phản ứng phòng vệ, nhất là với người quen giải thích mọi thứ bằng quá khứ. Đối thoại giúp giảm cảm giác giáo điều, đồng thời buộc người đọc tự đặt mình vào vị trí bị chất vấn. Cuối cùng, giá trị gây tranh luận của sách nằm ở việc phủ nhận vai trò quyết định của chấn thương. Lý do cuốn sách gây tranh cãi là nó đi ngược nhiều cách, hiểu phổ biến về chấn thương tâm lý. Sách không phủ nhận rằng con người đau khổ, nhưng cho rằng đau khổ hiện tại không nên bị quy hoàn toàn cho quá khứ. Quan điểm này đem lại cảm giác giải phóng cho nhiều người vì nó mở ra khả năng thay đổi ngay bây giờ thay vì chờ một lời giải thích hoàn hảo. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến một số độc giả cảm thấy quá cứng rắn, đặc biệt nếu họ kỳ vọng một cách tiếp cận nhạy cảm hơn với tổn thương. Chính vì vậy, giá trị của cuốn sách không nằm ở việc ai cũng phải đồng ý với mọi kết luận, mà ở chỗ nó buộc người đọc xem lại thói quen đổ lỗi. Từ góc độ phân tích, đây là một cuốn sách mạnh về lập trường rõ ràng, thách thức và không cố chiều theo thị hiếu an ủi thông thường. Kết luận, The Courage to be Disliked phù hợp nhất với những ai đang cảm thấy mình bị mắc kẹt trong nhu cầu làm vừa lòng người khác, hoặc đang muốn có một cách nhìn khác về tự do cá nhân và trách nhiệm sống. Cuốn sách cũng hữu ích cho người thích đọc, triết học ứng dụng nhưng không muốn tiếp cận qua ngôn ngữ học thuật nặng nề. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc nhận ra phần nào trong đời mình là lựa chọn, phần nào là phản ứng quen thuộc, từ đó điều chỉnh ranh giới, quan hệ và cách tự định nghĩa bản thân. So với nhiều sách phát triển bản thân khác, tác phẩm này nổi bật vì không dựa vào cảm hứng nhất thời hay công thức thành công, mà dựa vào một hệ thống tư tưởng khá nhất quán của Adler. Nó thách thức người đọc một cách trực diện, đôi khi gây khó chịu, nhưng chính sự khó chịu đó lại là điểm khác biệt. Nếu muốn một cuốn sách vừa có tính đối thoại, vừa có chiều sâu triết lý, lại có khả năng thay đổi cách nhìn về quan hệ và hạnh phúc, đây là một lựa chọn đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Ichiro Kishimi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!